Phật tử này hơi muốn đổi ngược, nghe trong kinh nói chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, thì lại muốn đổi ngược là đổi ngược lại là muốn chư hạnh là vô ngã, chư pháp là vô thường. Thiệt ra chữ hạnh hay là hành là chỉ cho cả tâm và cả thân, mọi cái hoạt động của thân, mọi cái hoạt động của tâm đã là hoạt động thì đó gọi là hành hay là hạnh, vì cái đó là cái xê dịch như người đi, từng bước đi thì nó đổi dời, cho nên gọi là chư hạnh nó vô thường. Chư hạnh vô thường. Còn chư pháp vô ngã tức là các pháp nó không có cái chủ thể gì duyên hợp, cho nên nó không có chủ thể, nó vô ngã. Còn nếu đổi ngược lại là trật tuốt rồi, còn đâu mà nói giải thích. Có một Phật tử hỏi: kính xin thầy chỉ dạy, ba con mất qua 49 ngày, vậy sau 49 ngày này tụi con nên cúng chay hay mặn? Cái này bây giờ chết qua 49 ngày rồi, cúng thì chắc là không có ăn gì, đã đi rồi, bây giờ nên cúng chay hay cúng mặn? Khỏi cần chờ tôi trả lời mà các vị cũng biết ý tôi rồi, phải không? Ý tôi sao? Như vậy thì quý vị biết ý tôi rồi, hỏi làm chi? Với tôi thì cúng chay tốt, bởi vì cha mẹ không có ăn, mà cúng là cúng cho ai ăn thì cúng chay cho mình khỏi tội, nên cúng chay là tốt. Hai, thưa thầy, trước đây ở nhà tụi con thờ Phật ở tầng cao nhất, nhưng vì chân của con bị thấp khớp nên lên xuống thang lầu bất tiện, do đó nay tụi con chuyển bằng Phật thờ Phật xuống lầu 1 cho tiện việc thờ cúng. Nhưng có người nói nên thờ Phật ở nơi cao nhất trong nhà, vậy con xin thầy chỉ dạy, con nên thờ Phật nơi tiện nhất hay là nơi cao nhất ở trong nhà? Câu hỏi này dễ trả lời hay khó? Bởi vì những người mà tỏ lòng cung kính Phật thì thờ Phật chỗ cao nhất, phải không? Chỗ nào cao nhất để thờ Phật là tỏ lòng cung kính. Còn cái người bệnh thấp khớp leo thang lầu không nổi thì chỗ cao nhất mà lên không tới thì sao? Thì đâu có cung kính được. Như vậy thì với cái nhìn của tôi, thờ chỗ nào mà Phật tử tới lui thắp hương lễ bái tụng kinh được là chỗ đó tốt nhất. Nếu người khỏe chân thì thờ tuốt trên cao, người đau chân thì thờ ở dưới thấp, tùy hoàn cảnh, chứ đừng cố định. Nếu cố định mà nó bất lợi. Nếu người mà chân thấp khớp mà thờ Phật trên lầu 3, lầu 4 thì chắc 10 tháng chưa có lên thăm Phật một lần, thì như vậy bàn Phật sẽ bị nhện nó văng rồi, phải không? Thì như vậy trọng quá mà trở thành khinh. Thôi bây giờ cứ tiện lợi, thờ chỗ nào mà cái sự tới lui để thờ, để thắp hương, để lễ bái, để tụng kinh vân vân tiện thì nơi đó là tốt, chứ đừng nói cao, đừng nói thấp gì hết. Câu hỏi thứ ba: thưa thầy, thầy giải rằng Phật độ tử chứ không độ sinh, vậy khi con đọc kinh Địa Tạng trong đó có dạy rằng nếu trong nhà có người mất, vì muốn tạo phước đức thì mình tụng tự cúng hay nhờ người cúng, vậy khi con nhờ các thầy tới cúng thì ba con nói nhận được công đức từ việc cúng đó hay không? Nếu không thì tại sao Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên nhờ công đức của chư vị thánh tăng để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục? Phật tử này nói hơi sai rồi. tôi nào có nói Phật độ tử chứ không độ sanh, tôi có nói câu đó bao giờ đâu. Như vậy thì quan cho tôi rồi đó. Đó, tôi chỉ nói rằng Phật dạy chúng ta tu chứ không phải chờ chết mới cầu mới cúng. Đó, như vậy thì đó là khi sống chúng ta phải tu. Còn cái chuyện mà trong kinh Địa Tạng nói người mà vì cha mẹ thì thỉnh chư tăng tụng kinh cầu nguyện thì có phước, thì chuyện đó là chuyện trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà quý vị nên nhớ rõ, ở trong đây dẫn kinh mà nói ngài Mục Kiền Liên nhờ công đức của chư vị thánh tăng để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Tôi xin nhắc lại chữ thánh tăng. Còn bây giờ thì mình tìm được mấy vị thánh tăng? Như vậy thì nhờ thánh tăng mà cầu nguyện cho mẹ được thoát khỏi địa ngục. Nói địa ngục chứ đúng là thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Rồi bây giờ không có thánh tăng mà mình nhờ phàm tăng, phải không? Phàm tăng thì không biết cầu ra sao, tôi chưa biết. Chứ hồi xưa thì thánh tăng cầu được, bây giờ phàm tăng tôi chưa biết làm sao. Vì cái chưa biết nên tôi không khẳng định được hay không được. Chỉ nói với Phật tử rõ rằng chúng ta tu là cái gốc để tạo thành những cái nghiệp lành, những cái phước tốt. Thì cái nghiệp lành phước tốt đó nó đưa chúng ta tới cõi lành cõi tốt. Còn nếu chúng ta không khéo tu phải đọa trong ba đường ác đạo, thì cái đó nhờ quý vị tụng cầu nguyện để ra khỏi. Thì cái điều đó tôi chưa biết làm sao đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, có người họ cứ nói rằng nhờ chư vị thánh tăng mà độ được mẹ ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời. Thì như vậy các vị thánh tăng có thần thông đưa mẹ ngài lên cõi trời hay là đưa bằng cách nào? Đó là một cái câu hỏi đặt ra để cho quý Phật tử lưu ý. Chứ nhiều khi cứ tưởng rằng chư vị thánh tăng nó có thần thông đưa đi, mà đưa đi thì chuyện đó nó không hợp lý. Tôi nói rõ rằng bà Thanh Đề, nguyên nhân bà phải đọa là do trong cái thời đó bà có cái tâm ác, cái tâm nham hiểm, bỏng sẻn, tham lam. Rồi trong đó có sự tích có kể rất nhiều. Như vậy thì do cái tâm nham hiểm, tham lam, ác độc đó mà chết đọa làm loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Phật dạy chúng tăng sau khi thọ trai của ngài Mục Kiền Liên cúng rồi thì nhất tâm hướng về bà cầu nguyện để cho bà thoát cái kiếp ngạ quỷ. Thì khi đó cái tâm chân thành của những vị thánh tăng đó, bởi vì trong kinh nói nào là sơn lâm thiền định thọ hạ kinh hành lục thông la hán đó, thì đó là những hàng thánh tăng, cho nên cái đạo lực rất là mạnh. Từ một con người tham lam, bỏng sẻn, ác độc chuyển thành một con người phát tâm từ bi, và vừa phát tâm từ bi là được sanh cõi trời. À, còn trước mang cái tâm ác độc cho nên con đem cơm tới mà ăn cũng không được. Đó là để thấy mọi cái đều từ nơi tâm của mình. Ôm cái tâm ác độc thì phải chịu cái quả báo ác độc. Chuyển cái tâm ác độc thành tâm lương thiện liền được cái quả báo lương thiện, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy tôi mới khuyên Phật tử mãi là đừng giữ cái oán thù, đừng chứa chấp những cái giận ghét mà phải bỏ hết để nhẹ nhàng ra đi thảnh thơi. Ai ôm những cái đó trong lòng là tự chuốc khổ cho mình, không lợi gì hết. Đó là cái lẽ thật như vậy. Chứ còn không phải chúng tăng có cái khả năng, có cái quyền lực đưa bà mà chính chuyển được cái tâm bà. Mà bây giờ quý vị thấy có những người có phước đức, có cái đạo hạnh chân thật, thì khi chúng ta nghe họ nói thì mình dường như có một cái cảm, có cái linh cảm nó chuyển được tâm hồn mình, thì cái đạo lực của các vị đó chung lại hồi hướng cho bà trở đổi cái tâm ác độc thành tâm lương thiện, liền bà chuyển được thì thành công. Còn bây giờ phàm tăng thì nhiều khi tự mình chưa làm chủ được, không biết chuyển được ai không, cái đó tôi nghi ngờ đó. Giờ vào đây vị này còn câu hỏi nữa. Thưa thầy, mỗi ngày ở nhà tụi con tụng kinh Địa Tạng và làm công đức, mỗi lần như vậy thì tụi con đến hồi đều hồi hướng công đức về cho ba và ông bà đã mất. Vậy ba và ông bà con có nhận được công đức đó không? Tôi xin nói rằng con mắt phàm tôi đâu có thấy. Đâu có thấy phải nhận được không. Mà tôi chỉ nói rằng tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ, đó là lòng hiếu thảo tốt, thì người đó có phước. Còn nhận được hay không thì tôi chưa dám hứa. Giả sử như có người chết rồi, rồi đi sanh cái cõi khác, 5 năm, 3 năm họ ra, họ làm người hoặc là làm cái gì đó, thì người ta đã thành con người rồi. Bây giờ ngồi đây mình tụng hỏi người đó có hưởng được không, thì làm sao mà hưởng được, phải không? Vì vậy mà cái đó nó không có cái lẽ thực, nhưng đó làm cái tâm tốt với người con. Câu hỏi thứ năm, thưa thầy, nhà con có thờ ngài Địa Tạng, nhưng vì có sư cô dạy không nên thờ ngài Địa Tạng trong nhà mà con rất phân vân, vậy xin thầy chỉ dạy cho. Vì chắc là sư cô đó cổ sợ Địa Tạng ở dưới địa ngục đó, và là u minh giáo chủ, bây giờ thờ trong nhà e nhà mình thành địa ngục sao, không dám cho thờ. Đó là một cái quan niệm lầm lẫn của người nói dạy đạo. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng dạy các sự kiện lạ sau đây cho Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về sự màu nhiệm của đạo pháp. Khi Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo thì hào quang vàng của ngài chưa xuất hiện, nhưng từ lúc ngài vừa thành đạo suốt 49 năm độ chúng sanh tới lúc ngài nhập niết bàn thì hào quang màu vàng của ngài tỏa rực rỡ xung quanh ngài, cho đến lúc ngài nhập niết bàn mới chấm dứt. Chiếu theo lịch sử để lại, xin cho chúng con hỏi những câu sau. Một, tại sao các vị giáo chủ đạo khác không có hào quang mà chỉ có ngài và các vị Phật khác mới có? Thì tôi trả lời từng câu. Tôi không dám nói các vị giáo chủ đạo khác có hào quang hay không có hào quang, nhưng mà tôi chỉ nói riêng về Đức Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn. Mà trí tuệ là sáng suốt, phải không? Mà trí tuệ viên mãn tức là sáng suốt trùm khắp. Bởi sáng suốt trùm khắp cho nên có cái ánh sáng nó chiếu soi chung quanh. Đó là một cái lẽ thường. Mà đây tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ tôi đọc sách Tàu, thấy có mấy cái ông tiên trên núi, thì những người nào mà tu đàng hoàng trong sạch thì mấy ông thấy người đó có hào quang, còn nếu mấy cái người nào hung ác thì mấy ông thấy những người đó có một phần hắc khí ở trước. Mà cái đó thì theo bây giờ ngày nay thì người ta cũng thấy như vậy, nói rằng chung quanh chúng ta, nếu chúng ta là cái tâm lành, là tâm sáng suốt, thì chung quanh chúng ta có cái ánh sáng. Còn nếu tâm chúng ta hung dữ ác độc thì chung quanh chúng ta cũng có một cái vần hắc ám nó che phủ, thì cái điều đó với con mắt phàm thì không thấy, nhưng với con mắt thánh người ta thấy. Thì như vậy thì cái sự đó chắc là không có sai. Vì vậy mà Phật